Trong lịch sử Việt Nam, có những thời khắc đất nước tưởng như chìm trong bóng tối, nhưng chính từ hoàn cảnh ấy lại xuất hiện những con người đủ bản lĩnh để xoay chuyển vận mệnh dân tộc. Đầu thế kỷ 15 là một thời kỳ như vậy. Sau khi nhà Hồ thất bại trước quân Minh, Đại Việt rơi vào ách đô hộ tàn khốc. Chính trong giai đoạn ấy, từ vùng Lam Sơn của đất Thanh Hóa, Tê Lợi đã đứng lên lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa kéo dài 10 năm, cuối cùng đánh bại quân Minh và khôi phục nền độc lập cho đất nước. Cuối thế kỷ 14, nhà Trần suy yếu nghiêm trọng, triều đình mục nát, quý tộc tranh quyền, đời sống nhân dân khó khăn. Ô Quý Ly nổi lên, tiến hành nhiều cải cách rồi thay nhà Trần lập ra nhà Hồ năm 1400. Dù có một số cải cách đáng chú ý, nhà Hồ chưa kịp ổn định đất nước thì phải đối mặt với nguy cơ từ phương Bắc. Năm 1406, nhà Minh lấy cớ phù Trần diệt Hồ để đưa quân xâm lược Đại Việt. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng. Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly bị bắt, đất nước rơi vào tay nhà Minh. Nhưng sau khi chiếm được Đại Việt, nhà Minh không hề khôi phục nhà Trần như lời hứa. Họ biến Đại Việt thành quận huyện của Trung Quốc, đặt tên là Giao Chỉ, chia đặt quan lại cai trị, thu thuế nặng nề, bắt dân phu, vơ vét sản vật, phá hoại văn hóa và tìm cách đồng hóa người Việt. Nhiều sách vở, bia đá, tài liệu lịch sử bị thu gom hoặc phá hủy. Dân tài bị bắt đưa về Trung Quốc. Nhân dân bị bóc lột đến cùng cực. Sự cai trị của nhà Minh không chỉ là chiếm đóng quân sự, mà còn là một nỗ lực xóa bỏ bản sắc và nền độc lập lâu đời của Đại Việt. Trong hoàn cảnh ấy, nhiều cuộc nổi dậy đã nổ ra. Các phong trào của nhà Hậu Trần như Giản Định Đế, Trùng Quang Đế từng gây nhiều khó khăn cho quân Minh, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đến những năm 1410, tình hình tưởng như bế tắc. Quân Minh kiểm soát các thành trì lớn, còn các lực lượng kháng chiến bị đàn áp dữ dội. Chính trong bóng tối ấy, Lê Lợi bắt đầu chuẩn bị con đường của mình. Lê Lợi sinh năm 1385 tại Lam Sơn, thuộc huyện Lương Giang, Thanh Hóa, nay thuộc Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ông xuất thân trong một gia đình hào trưởng có thế lực ở địa phương. Gia đình Lê Lợi có ruộng đất, có uy tín và có khả năng tập hợp người trong vùng. Từ nhỏ, Lê Lợi được biết đến là người thông minh, cứng cỏi, có chí lớn. Ông không phải một nho sĩ chỉ quen sách vở, cũng không phải một võ tướng xuất thân từ triều đình. Ông lớn lên giữa vùng núi rừng Thanh Hóa, hiểu địa thế, hiểu dân chúng, hiểu sức mạnh của các cộng đồng địa phương. Khi quân Minh đô hộ Đại Việt, Lê Lợi chứng kiến cảnh nhân dân lầm than, tài sản bị cướp bóc, người dân bị áp bức. Với vị thế của một hào trưởng, ông có đủ điều kiện để sống yên ổn nếu chịu khuất phục, nhưng Lê Lợi không chọn con đường ấy. Ông âm thầm triệu tập nghĩa sĩ liên kết với những người cùng chí hướng, tích trữ lương thực, rèn vũ khí, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lâu dài. Lam Sơn trở thành căn cứ đầu tiên của phong trào. Bên cạnh Lê Lợi là những người cộng sự quan trọng như Nguyễn Trãi, Lê Lai, Trần Nguyên Hán, Nguyễn Trích, Đinh Lễ, Lý Triệt, Phạm Văn Xảo, Bùi Bị, Lưu Nhân Trú và nhiều tướng lĩnh khác. Họ đến từ nhiều xuất thân khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho Đại Việt. Theo truyền thống lịch sử, trước khi chính thức khởi nghĩa, Lê Lợi cùng các nghĩa sĩ thân tín đã tổ chức hội thề lúng nhai. Tại đây, họ cùng nhau thề sống chết vì đại nghĩa, chung sức đánh đuổi giặc Minh. Dù chi tiết về hội thề còn có điểm được đời sau ghi chép lại với màu sắc biểu tượng, nhưng ý nghĩa của nó rất rõ, khởi nghĩa Lam Sơn không phải hành động bột phát. Đó là một phong trào được chuẩn bị có tổ chức, có lý tưởng và có đội ngũ lãnh đạo ban đầu. Ngày 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất, tức năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương. Từ đây, cuộc kháng chiến chống Minh bước vào một giai đoạn mới, đứng con đường phía trước không hề dễ dàng. Giai đoạn đầu của khởi nghĩa Lam Sơn là thời kỳ cực kỳ khó khăn. Lực lượng nghĩa quân còn yếu, vũ khí thiếu, lương thực ít, trong khi quân Minh có thành trì, quân số, vũ khí và hệ thống cai trị rộng khắp. Quân Minh nhiều lần đưa quân đàn áp. Nghĩa quân Lam Sơn phải rút vào rừng núi, vừa chiến đấu vừa lẩn tránh. Có lúc lực lượng bị bao vây, lương thực cạn kiệt, tình thế tưởng như không thể xoay chuyển. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thời kỳ này là sự hy sinh của Lê Lai. Khi quân Minh vây chặt căn cứ, Lê Lợi lâm vào nguy hiểm. Lê Lai đã mặc áo bào, giả làm Lê Lợi dẫn quân xung ra đánh lạc hướng địch. Ông bị bắt và hy sinh, giúp Lê Lợi cùng lực lượng chủ chốt thoát khỏi vòng vây. Câu chuyện Lê Lai cứu Chúa trở thành biểu tượng của lòng trung nghĩa trong lịch sử Việt Nam. Nó cũng cho thấy những năm đầu của khởi nghĩa Lam Sơn không phải chuỗi chiến thắng dễ dàng, mà là thời kỳ sống còn, nơi mỗi quyết định đều có thể đổi bằng máu. Trong nhiều năm, nghĩa quân bị đẩy vào thế phòng thủ. Lê Lợi từng phải giảng hòa tạm thời với quân Minh để bảo toàn lực lượng, nhưng đó không phải sự đầu hàng. Đó là cách kéo dài thời gian, củng cố nội bộ và chờ cơ hội. Một trong những nhân vật quan trọng nhất bên cạnh Lê Lợi là Nguyên Trãi. Ông là người có học vấn uyên thâm, tư tưởng chính trị sắc bén và khả năng viết văn chính luận xuất chúng. Nguyên Trãi không chỉ là mưu sĩ, mà còn là người góp phần định hình chính nghĩa cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Tư tưởng nổi bật của Nguyên Trãi là lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Điều này về sau được thể hiện rõ trong Bình Ngô Đại Cáo, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Khởi nghĩa Lam Sơn không chỉ được trình bày như cuộc chiến giành quyền lực, mà là cuộc chiến vì nhân dân, vì sự sống còn của quốc gia, vì quyền độc lập của Đại Việt. Nguyễn Trãi cũng giúp Lê Lợi thực hiện chiến tranh tâm lý và ngoại giao. Nhiều thư từ gửi tướng Minh do Nguyễn Trãi soạn thảo có lý lẽ sắc bén, vừa khuyên hàng, vừa phân tích tình thế, vừa làm lung lay tinh thần địch. Một bước ngoặt quan trọng của cuộc khởi nghĩa là đề xuất của Nguyên Trích. Ông nhận thấy nếu nghĩa quân cứ quanh quẩn ở vùng rừng núi Thanh Hóa thì khó phát triển lực lượng. Muốn thắng, cần mở rộng địa bàn vào Nghệ An, nơi có đất rộng, dân đông, địa thế thuận lợi và có thể trở thành hậu phương lớn. Lê Lợi nghe theo kế sách này. Từ năm 1424, nghĩa quân tiến vào Nghệ An. Đây là quyết định chiến lược cực kỳ quan trọng. Tại Nghệ An, nghĩa quân Lam Sơn giành được nhiều thắng lợi, mở rộng vùng kiểm soát, thu hút thêm nhân dân và hào kiệt địa phương. Từ chỗ bị vây ép trong rừng núi, nghĩa quân bắt đầu có đất đứng chân vững chắc. Nghệ An trở thành bàn đạp để phong trào phát triển ra khắp miền Trung, rồi tiến ra Bắc. Sau Nghệ An, nghĩa quân tiếp tục mở rộng vào Tân Bình, Thuận Hóa. Việc kiểm soát vùng rộng lớn phía Nam giúp Lam Sơn có thêm lương thực, nhân lực và chiều sâu chiến lược. Từ đây, cán cân bắt đầu nghiêng dần. Sau khi củng cố lực lượng ở Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa, nghĩa quân Lam Sơn chuyển từ thế phòng thủ sang phản công. Lê Lợi và các tướng lĩnh không đánh theo kiểu đối đầu trực diện với toàn bộ sức mạnh quân mình ngay từ đầu. Họ chọn cách đánh linh hoạt, tận dụng địa hình, chia cắt quân địch, tiêu diệt từng bộ phận. Nghĩa quân vừa đánh quân sự, vừa vận động nhân dân, vừa kêu gọi quân Minh đầu hàng. Ở nhiều nơi, quân Minh bị cô lập trong thành trì, không kiểm soát được vùng nông thôn. Điều này rất quan trọng. Một đội quân chiếm đóng có thể giữ thành, nhưng nếu mất dân, mất lương thực, mất đường liên lạc, thì thành trì dần trở thành cái bẫy. Lê Lợi cũng biết cách dùng người. Các tướng như Đinh Lễ, Lý Triển, Trần Nguyên Hán, Phạm Văn Xảo, Lưu Nhân, chú lập nhiều chiến công quan trọng. Mỗi người phụ trách một hướng, tạo thành sức ép liên tục lên hệ thống chiếm đóng của quân Minh. Năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn tiến ra Bắc. Đây là giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến. Tâm quan, tức Thăng Long cũ, là trung tâm cai trị của quân Minh ở Đại Việt. Nếu cô lập và buộc Đông Quan đầu hàng, nền đô hộ của nhà Minh sẽ sụp đổ. Các cánh quân Lam Sơn tiến công mạnh mẽ, đánh bại nhiều lực lượng Minh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Quân Minh trong Đông Quan bị cô lập, các thành trì khác cũng rơi vào tình thế nguy cấp. Một trong những chiến thắng lớn là trận Tốt Động, Trúc Động năm 1426. Quân Minh do Vương Thông chỉ huy đem lực lượng lớn ra đánh nghĩa quân, nhưng rơi vào trận địa phục kích. Nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi lớn, tiêu diệt và bắt sống nhiều quân địch. Vương Thông bị thương, tinh thần quân Minh suy sụp. Chiến thắng Tốt Động, Trúc Động chứng minh rằng nghĩa quân Lam Sơn lúc này không còn là lực lượng nổi dậy nhỏ yếu. Trước tình hình nguy cấp, nhà Minh đưa viện binh sang cứu Đông Quan. Hai đạo quân lớn được cử sang, một do Liễu Thăng chỉ huy tiến theo đường Lạng Sơn, một do Mộc Thạnh chỉ huy tiến theo đường Vân Nam. Lê Lợi và bộ chỉ huy Lam Sơn hiểu rằng đây là thời khắc quyết định. Nếu để viện binh Minh hồi quân với Đông Quan, cuộc chiến có thể kéo dài và trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, nghĩa quân chọn cách tiêu diệt viện binh trước. Đạo quân của Liễu Thăng tiến vào vùng Chi Lăng. Đây là nơi địa hình hiểm trở, có núi non, thung lũng, đường hẹp, rất thích hợp cho phục kích. Nghĩa quân Lam Sơn nhiều địch vào trận địa. Liễu Thăng chủ quan, tiến quân nhanh và bị giết tại Chi Lăng. Sau cái chết của chủ tướng, quân Minh rối loạn nhưng vẫn tiếp tục tiến. Nghĩa quân Lam Sơn liên tục đánh trận ở Cần Trạm, Phố Cát và cuối cùng là Sương Giang. Thành Sương Giang trước đó đã bị nghĩa quân hạ, khiến viện binh Minh không còn điểm tựa. Đạo quân cứu viện bị tiêu diệt nặng nề. Cùng lúc đó, đạo quân của Mộc Thạnh nghe tin Liễu Thăng thất bại thì hoảng sợ rút chạy. Nghĩa quân truy kích, khiến quân Minh tổn thất lớn. Chiến thắng Chi Lăng, Sương Giang năm 1427 là đòn quyết định kết thúc mộng tái chiếm của nhà Minh. Đông Quan bị cô lập hoàn toàn. Dương Thông không còn hy vọng cứu viện. Sau thất bại của viện binh, quân Minh trong Đông Quan buộc phải thương lượng. Vê Lợi và Nguyễn Trãi chọn một giải pháp rất đáng chú ý. Cho quân Minh rút về nước trong danh dự tương đối, thay vì tiêu diệt đến cùng. Hội thề Đông Quan được tổ chức cuối năm 1427. Hai bên cam kết chấm dứt chiến tranh, quân Minh rút khỏi Đại Việt. Đây là một quyết định chính trị khôn ngoan. Sau 10 năm chiến tranh, đất nước đã kiệt quệ. Việc để quân Minh rút lui giúp tránh thêm đổ máu, đồng thời tạo điều kiện để nhà Minh chấp nhận thực tế Đại Việt độc lập. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, lập ra nhà Hậu Lê. Đất nước bước vào thời kỳ phục hồi sau nhiều năm bị đô hộ và chiến tranh. Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi viết Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của dân tộc. Tác phẩm không chỉ tổng kết cuộc kháng chiến chống Minh, mà còn khẳng định mạnh mẽ tư cách độc lập của Đại Việt, yêu nước Đại Việt ta từ trước. Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia phong tục Bắc Nam cũng khác. Bình Ngô Đại Cáo đặt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vào dòng chảy lịch sử lâu dài của dân tộc, khẳng định rằng Đại Việt không phải vùng đất phụ thuộc, mà là một quốc gia có văn hiến, lãnh thổ, phong tục và chủ quyền riêng. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi trở thành Lê Thái Tổ. Công việc trước mắt của ông không hề dễ dàng. Đất nước vừa trải qua 20 năm bị đô hộ và 10 năm chiến tranh. Ruộng đồng hoang hóa, dân cư ly tán, kinh tế suy yếu, bộ máy hành chính cần được xây dựng lại. Triều đình nhà Lê tiến hành khôi phục sản xuất, tổ chức lại chính quyền, ban thưởng công thần, ổn định xã hội. Tuy nhiên, những năm đầu nhà Lê cũng có nhiều bi kịch chính trị. Một số công thần từng góp công lớn trong khởi nghĩa về sau bị nghi kỵ hoặc xử tội. Lê Lợi mất năm 1433, sau khoảng năm làm vua. Dù thời gian trị vì không dài, ông đã hoàn thành sứ mệnh lớn nhất, lãnh đạo cuộc kháng chiến giành lại độc lập và đặt nền móng cho một triều đại mới. Khởi nghĩa Lam Sơn là một trong những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại nhất trong lịch sử Việt Nam. Lê Lợi thành công vì ông có nhiều phẩm chất kết hợp, ý chí kiên trì, khả năng tập hợp người tài, biết lắng nghe mưu kế đúng lúc, biết tiến lui linh hoạt và biết biến một cuộc nổi dậy địa phương thành cuộc chiến chính nghĩa của cả dân tộc. Nguyễn Trãi và các tướng lĩnh Lam Sơn cũng góp phần làm nên chiến thắng. Về quân sự, khởi nghĩa Lam Sơn cho thấy nghệ thuật chiến tranh linh hoạt, lúc yếu thì giữ căn cứ, tránh chỗ mạnh, khi có thời cơ thì mở rộng địa bàn, khi địch chia cắt thì tiêu diệt từng bộ phận, khi viện binh đến thì đánh vào đạo quân cứu viện, khi thắng thế thì dùng ngoại giao để kết thúc chiến tranh. Về chính trị, thắng lợi của Lam Sơn khôi phục quốc hiệu, chủ quyền và lòng tự tin dân tộc. Lê Lợi được nhớ đến trước hết như vị anh hùng giải phóng dân tộc. Hình tượng ông còn gắn với truyền thuyết gươm thần Thuận Thuyên và việc trả gươm cho rùa vàng ở Hồ Hoàn Kiếm. Di sản lớn nhất của Lê Lợi không chỉ nằm ở ngai vàng, mà nằm ở 10 năm kháng chiến gian khổ. Từ Lam Sơn đến Đông Quan, từ những ngày thiếu lương trong rừng núi đến chiến thắng Chỉ Lăng, Sương Giang, cuộc đời ông là minh chứng cho sức mạnh của ý chí độc lập. Bởi nghĩa Lam Sơn không chỉ kết thúc ách đồ hộ của nhà Minh. Nó khẳng định rằng khi đất nước lâm nguy, sức mạnh dân tộc có thể được đánh thức từ những nơi tưởng như nhỏ bé nhất. Lê Lợi mất đi, nhưng tên tuổi, ông ở lại cùng những địa danh như Lam Sơn, Chí Linh, Tốt Động, Trúc Động, Chu Động, Chu Động, Chi Lăng, Sương Giang và Đông Quan. Trong ký ức dân tộc, ông mãi là người đã cùng nhân dân viết nên một trong những chương huy hoàng nhất của lịch sử Việt Nam.